Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 5 tháng 10 năm 2015. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ sự đau buồn đối với vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới. Liên quan tới Việt Nam, nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Anh Kim, cựu trung tá quân đội nhân dân lại bị bắt và có thể bị truy tố theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua một số tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hoàn tất thỏa thuận TPP, giải Nobel Y học 2015 đã có chủ. Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo phản lực của Nga xâm phạm không phận gần biên giới Syria.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Thế nhưng mở đầu là bản tin chi tiết do Trà My phụ trách.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thông báo một máy bay phản lực của Nga đã vi phạm không phận gần biên giới với Syria, khiến hai chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ phải hộ tống máy bay Nga ra khỏi khu vực. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố không mong muốn nào nếu tái diễn xâm phạm không phận. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có xảy ra sự cố này và Nga đã giải thích lý do với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói việc Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ làm leo thang tình huống vốn đã có nguy cơ cao. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích bên trong Syria. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay loan báo lực lượng của họ trong ngày qua đã đánh trúng 9 mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, bao gồm pháo binh, các trung tâm thông tin liên lạc và chỉ huy và một trại huấn luyện tại các địa điểm như Hama, Homs, Idlib và Latakia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Iraq chưa yêu cầu Nga tiến hành các cuộc không kích tại Iraq. Hoa Kỳ đang dẫn đầu các cuộc không kích của Liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo ở đây. Ông Lavrov cũng nói thêm rằng Nga cởi mở trong việc thiết lập liên lạc với quân đội giải phóng Syria, một trong những nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ 4 năm qua. Các chính phủ phương Tây đã chỉ trích việc Nga can dự vào Syria, nói rằng các cuộc không kích của Nga nhắm mục tiêu vào các nhóm nổi dậy thay vì vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày hôm nay tuyên bố Nga làm leo thang cuộc nội chiến ở Syria bằng chiến dịch dội bom.
Bộ trưởng Carter gọi vụ tấn công hôm thứ Bảy vào một bệnh viện ở Afghanistan giết chết ít nhất 22 người là một sự tổn thất sinh mạng bi thảm. Và ông hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch để xác định xem có sự dính líu của nhân viên quân sự Mỹ hay không. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi, ông Carter thừa nhận rằng khí tài quân sự Mỹ đã được sử dụng để hỗ trợ cho cuộc hành quân của Afghanistan xung quanh thành phố Kunduz vào lúc xảy ra vụ không kích. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngày hôm qua, trong lúc bắt đầu chuyến công du 5 ngày đến châu Âu, ông Carter đã bày tỏ sự đau buồn đối với vụ việc xảy ra tại Bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới MSF.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go
out. Đây là một vụ tổn thất sinh mạng bi thảm. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc những người vô tội bị mắc kẹt trong những vụ bạo động như thế này. Và về phần Hoa Kỳ, về phần các lực lượng Hoa Kỳ, chúng tôi có quyết tâm tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch. Và chúng tôi sẽ buộc bất cứ người nào đã làm những gì mà họ không nên làm phải chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Carter cho biết khí tài quân sự Mỹ đã được sử dụng trong vùng phụ cận thành phố Kunduz. Nhưng ông không cho biết những khí tài đó có dính líu gì với vụ tấn công bệnh viện hay không. Ông nói rằng tình hình khi đó rất rối ren và phức tạp và phải mất thời giờ để tìm ra sự thực. Bộ trưởng Carter phát biểu như vậy trong lúc Hội Y sĩ Không Biên Giới yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ oanh kích mà họ cho biết đã giết chết 12 nhân viên bệnh viện cùng với 10 bệnh nhân. Các giới chức Mỹ không muốn nêu danh tính cho biết các lực lượng đặc biệt Mỹ hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan đã bị tấn công và họ yêu cầu được hiểm trợ không lực. Giới hữu trách Afghanistan hôm qua nói rằng từ 10 đến 15 chiến binh Taliban núp trong bệnh viện và trong khuôn viên bệnh viện. Ông Hamdullah Danishi, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, nói với tờ Washington Post rằng chúng tôi đã chịu đựng hỏa lực của họ khá lâu trước khi có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo phổ biến hôm Chủ nhật rằng nhân viên của chúng tôi không có ai báo cáo về vụ giao tranh nào bên trong khuôn viên bệnh viện trước khi xảy ra vụ oanh kích của Mỹ. Tổ chức cứu trợ này cho biết thêm rằng dù thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể biện minh được cho việc dội bom một bệnh viện đang hoạt động. Hội Y sĩ Không Biên Giới mô tả vụ oanh kích hôm thứ Bảy là một vụ dội bom liên tục kéo dài hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự Mỹ và Afghanistan ở Washington và Kabul được thông báo. Hôm thứ Bảy, một phát ngôn viên của lực lượng Mỹ ở Afghanistan nói rằng vụ không kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn cho một cơ sở y tế ở gần đó. Ông Jonah Blank, một chuyên gia Nam Á của tổ chức nghiên cứu RAND, tán dương những hoạt động nhân đạo của Hội Y sĩ Không Biên Giới và kêu gọi mọi người chớ nên phán đoán một cách vội vã.
Chúng ta thật sự chưa biết được sai sót xảy ra ở đâu. Đương nhiên đây là một thảm kịch kinh hoàng không nên xảy ra. Điều mà chúng ta chưa biết là tại sao nó đã xảy ra. Chúng ta không biết phải chăng đây là một sai lầm vẫn thường xảy ra trong chiến tranh, phải chăng có chiến binh Taliban ở gần đó và bị tấn công, hay chỉ vì thiếu thông tin liên lạc. Nhưng tôi nghĩ rằng có một điều mà chúng ta biết hoặc nên biết là không có cách nào để tôi có thể cho rằng đây là một vụ oanh kích có chủ ý nhắm vào những thành phần phi tác chiến.
Ông Blank cho biết vì sứ mạng tác chiến của Liên minh quốc tế do NATO dẫn đầu giờ đây đã chấm dứt, cho nên những vụ oanh kích như vậy thường xuyên được yêu cầu bởi các lực lượng an ninh Afghanistan. Và sự hiện diện của lực lượng đặc biệt Mỹ ở hiện trường cho thấy các lực lượng Afghanistan không thể tự mình đánh bật các chiến binh Taliban ra khỏi thành phố Kunduz. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Ryan Crocker, hôm qua nói với đài truyền hình Fox rằng ông không tin là thảm kịch này sẽ làm thay đổi quan điểm của người dân Afghanistan, là đất nước họ tiếp tục cần có sự hiện diện của Hoa Kỳ.
Họ sẽ biết rằng đó là một sai lầm ngoài ý muốn. Không nước nào, không quân đội nào làm nhiều hơn nước Mỹ để tránh xảy ra những vụ việc loại này. Nhưng rất không may là nó đã xảy ra. Tôi không nghĩ rằng việc này sẽ làm thay đổi cái nhìn của người Afghanistan đối với chúng tôi. Bây giờ họ rất cần chúng tôi, họ rất muốn chúng tôi ở lại, tiếp tục giao thiệp và hỗ trợ quân đội của họ. Đó sẽ là phản ứng chính của họ.
Các lực lượng Mỹ ở Afghanistan hiện ở mức 9.800 người, sẽ giảm xuống còn khoảng 1.000 người vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, tin tức báo chí cho biết các giới chức quốc phòng Mỹ muốn giữ lại vài ngàn quân ở Afghanistan sau năm 2016 vì tình hình an ninh ở đó vẫn còn chưa được khả quan. Tại Kunduz, các giới chức cho biết một số cửa tiệm hôm nay đã mở cửa lại và dân chúng bắt đầu ra khỏi nhà lần đầu tiên kể từ tuần trước khi thành phố này bị phe Taliban tiến chiếm. Tin tức cho biết các lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết thành phố này sau những trận đụng độ kịch liệt với quân nổi dậy. Cuối tuần qua, giới hữu trách Afghanistan cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng và 466 người bị thương trong cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát thành phố này.
Mỹ, Nhật và 10 nước khác ở vành đai Thái Bình Dương hôm nay đạt thỏa thuận về hiệp định tự do mậu dịch khổng lồ, giúp giảm bớt các rào cản và đề ra các quy định thương mại cho 40% kinh tế thế giới. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được hoàn tất ở thành phố Atlanta, bang Georgia, miền nam nước Mỹ, đỉnh điểm của 7 năm đàm phán gai góc về các rào cản thương mại đối với các mặt hàng nông nghiệp và các sản phẩm từ sữa, xe hơi mới, các tiện ích công nghệ mới nhất, các loại thuốc tiên tiến và nhiều mặt hàng khác, kèm theo những quy định về môi trường và lao động. Theo dự kiến, các quan chức sẽ công bố chi tiết của hiệp định trong ngày hôm nay. Thỏa thuận này phải được phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp quốc gia của 12 nước trong khối. Từng ngành công nghiệp trong mỗi nước đang vận động mạnh mẽ để bảo vệ sản phẩm của họ trước hàng nhập khẩu từ nước ngoài hoặc để mở ra cơ hội xuất khẩu để làm ăn ở các nước khác. Hoàn tất thỏa thuận TPP là một thắng lợi lớn về chính sách đối ngoại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, dù chưa chắc Quốc hội sẽ chấp thuận thỏa thuận này. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có phần chắc sẽ không xem xét thỏa thuận TPP cho tới năm sau. Tổng thống Obama đã vận động cho hiệp ước này vượt qua sự phản đối từ đa số đồng nghiệp trong đảng Dân Chủ của ông tại Quốc hội. Những người cho rằng thỏa thuận này sẽ làm mất hàng ngàn công ăn việc làm của dân Mỹ vì các nhà sản xuất chuyển hoạt động sang các quốc gia khác, nơi có mức lương nhân công rẻ hơn. Ngược lại, các đảng viên Cộng hòa chú trọng doanh thương thường phản đối nhiều chính sách đối ngoại và đối nội của Tổng thống Obama, thì phần đông lại ủng hộ việc hoàn tất Hiệp định Thương mại TPP. Tuy nhiên, một nhà lập pháp chủ chốt trong đảng Cộng hòa, dân biểu Paul Ryan, ứng viên của đảng này tranh chức phó tổng thống hồi năm 2012, tỏ ra thận trọng về việc hoàn tất thỏa thuận TPP. Ông nói, một hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương thành công có nghĩa là ảnh hưởng của Mỹ sẽ lớn hơn trên thế giới và có thêm việc làm tốt ở nội địa. Nhưng chỉ có một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận đáp ứng những nguyên tắc của Quốc hội trong đạo luật vừa ban hành về quyền xúc tiến thương mại mới có thể được thông qua tại Hạ viện Mỹ. Tôi chưa vội phán xét cho tới khi nào có thể xem văn bản chung cuộc và tham khảo ý kiến với các đồng nghiệp cũng như các cử tri của tôi. Tại Hoa Kỳ, chấp thuận chung cuộc cho TPP có thể rắc rối vì cuộc bầu cử tổng thống 2016 sắp tới. Có thể mãi tới năm 2017, Quốc hội Mỹ mới có hành động về hiệp ước này khi một tân tổng thống lên nhậm chức. Theo quy định của hiến pháp thì tổng thống Obama không được tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ ba. Nhiều nhà phân tích kinh tế xem TPP như một thỏa thuận có thể đối chọi với sự tăng trưởng và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngay cả khi nền kinh tế của Bắc Kinh đã chậm lại, nó vẫn có tác động giao dịch rộng khắp trên thế giới. 10 quốc gia khác cũng có tên trong thỏa thuận hôm nay, bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Brunei, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Giải Nobel đầu tiên trong năm vừa được công bố, Ủy ban Nobel tại Stockholm trao giải Nobel y học cho các khoa học gia của Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà khoa học William Campbell từ Ireland và khoa học gia Satoshi Umura từ Nhật Bản cùng chia giải thưởng cho khám phá về một liệu pháp mới chống lại chứng nhiễm trùng gây ra bởi loài ký sinh trùng dung tròn. Khoa học gia người Trung Quốc Đồ UU phát minh ra một loại thuốc giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong nơi các bệnh nhân sốt rét, và bà là người thứ ba được nhận giải Nobel y học năm nay. Ủy ban giải thưởng Nobel nhấn mạnh, hai phát minh vừa kể cung cấp cho nhân loại các phương tiện mới, mạnh mẽ, chống lại các chứng bệnh làm suy yếu sức khỏe, tác động tới hàng trăm triệu người mỗi năm. Các kết quả về cải thiện sức khỏe con người và giảm bớt đau đớn bệnh tật là vô lượng. Ông Campbell hiện đang là một nhà nghiên cứu sinh danh dự tại Đại học Drew ở Madison, New Jersey, miền đông Hoa Kỳ. Ông Omura, người có hai bằng tiến sĩ, một trong lĩnh vực khoa học dược và một về hóa học, là giáo sư danh dự tại Đại học Kitasako của Nhật. Bà Đỗ U là giáo sư Học viện Y học Cổ truyền Trung Quốc.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 22332233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 4710 80086. Chúng tôi xin nhắc lại 4710 80086. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại mới dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Riêng đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. 02-8080-5603. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam. Cựu Trung tá Trần Anh Kim lại bị bắt. 9 tháng sau khi ra tù, nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Anh Kim lại bị bắt và có thể bị truy tố theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Pháp Tân Xã hôm nay dẫn một nguồn tin thân cận với gia đình ông Kim xin được giấu tên vì sợ bị rắc rối với chính quyền, tường thuật rằng ông Trần Anh Kim bị bắt hôm 21 tháng 9. Cảnh sát bắt ông Kim, 66 tuổi, và đồng thời tịch thu máy tính, điện thoại và một số tài liệu, trong đó có những tuyên bố và những bài viết ủng hộ dân chủ. Nguồn tin cho biết là nhiều ngày sau, ông nhận được tin cho biết là ông Kim có thể bị tống giam trong 4 tháng để được điều tra theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản tin của Phát Thanh Xã nói rằng Điều 79 là một điều luật mơ hồ bị các tổ chức binh vực nhân quyền tố cáo là thường được chế độ cộng sản độc tài dùng để đàn áp giới bất đồng. Nếu bị kết tội là có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bị cáo có thể đối mặt với bản án tử hình. Từng phục vụ trong quân đội nhân dân với cấp bậc trung tá và nay là một nhà đấu tranh cho dân chủ, ông Trần Anh Kim trước đây đã bị bắt cùng với các nhà đấu tranh khác là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Nói chuyện với Pháp Thân Xã, luật sư Lê Công Định xác nhận ông đã nhận được thông tin về vụ bắt giữ ông Kim. Luật sư Lê Công Định nói ông Kim bị bắt vì đã gia nhập Đảng Dân Chủ. Ông Lê Công Định đang bị quản chế tại gia và hiện là một blogger ủng hộ nhân quyền. Ông Trần Anh Kim đã phục vụ quân đội nhân dân trong 30 năm. Lần trước ông bị bắt là vào năm 2009 vì vai trò của ông trong hai tổ chức bị nhà cầm quyền Việt Nam mô tả là phản động và bất hợp pháp. Đó là Đảng Dân Chủ Việt Nam và Khối 8406. Ông bị Tòa án Thái Bình kết án 5 năm và 6 tháng tù giam và sau đó là 3 năm quản chế. Vào ngày 28 tháng 12, 2009, ông được phóng thích vào tháng Giêng năm nay sau khi mãn hạn tù. Các nguồn tin khác từ Việt Nam cũng xác nhận tin này. Trang mạng Dân Làm Báo thuật lại lời vợ ông Trần Anh Kim là bà Nguyễn Thị Thơm cho biết chồng bà đang bị giam tại trại giam của công an ở tỉnh Thái Bình và cho biết là quyết định khởi tố ông đã được thông báo bằng miệng tới gia đình vào hôm 1 tháng 10. Bà Kim nói gia đình bà và kể cả cá nhân bà vẫn bị công an theo dõi sát từ khi ông Trần Anh Kim bị bắt. Ông Kim đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hammett vào năm 2009 dành cho các nhà văn trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc những hành động lạm dụng về nhân quyền. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2015. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng 6,2% trong năm 2015 theo phúc trình cập nhật tình hình kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay. Trong phúc trình công bố hai lần mỗi năm được hãng tin Xinhua trích dẫn, Ngân hàng Thế giới nói đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mức 6% trong năm 2015 trong bối cảnh nhu cầu nội địa hồi phục, phản ánh mức tiêu thụ của tư nhân gia tăng và mức tăng đầu tư trong nước. Vẫn theo phúc trình này, thì lạm phát sẽ được giữ ở mức thấp tuy giới hữu trách đã nới lỏng chính sách kiểm soát tiền tệ. Ngân hàng Thế giới dự đoán là mức lạm phát tại Việt Nam sẽ nằm ở mức 1,5% trong năm nay. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn có thể đối mặt với một số rủi ro từ bên ngoài, như đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn eo ụt và có tính bất định. Giá gạo và giá các nông sản khác thấp trên toàn cầu cũng có thể tác động tới thu nhập của các gia đình nông dân và mức tiêu thụ trong nước. Trong năm 2014, GDP của Việt Nam tăng 5,98% so với năm trước đó. Báo Korea Times của Nam Triều Tiên hôm nay tường thuật rằng trong khi các sản phẩm xuất khẩu của Nam Triều Tiên ra nước ngoài đang bị tác động vì tình trạng trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc, Nga và các nền kinh tế lớn khác, thì các mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam và Ả Rập Xê Út tăng vọt với tỷ lệ hai con số, dựa trên các số liệu cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư của Nam Triều Tiên. Lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 30,2% trong tháng 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường cho các hàng xuất khẩu của Nam Triều Tiên ngoài Việt Nam còn có Ả Rập Xê Út tăng 22% và tiếp theo đó là Morocco và Cộng hòa Séc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quay sang phần tin khu vực, một trận bão lớn ập xuống miền Nam Trung Quốc chiều hôm qua khiến ít nhất 4 người chết và hàng chục ngàn người phải sơ tán ra khỏi các khu vực duyên hải. Trung tâm khí tượng quốc gia ra cảnh báo đỏ cho hay bão Mujige có thể trút 280mm vũ lượng xuống một số khu vực vào sáng nay. Cơn bão có sức gió lên tới 180km/h khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc vào hôm qua. Ít nhất 16 ngư dân được báo cáo mất tích trên biển sau khi 40.000 tàu thuyền quay trở về cảng vì bão Mujige. Tên bão theo tiếng Hàn Quốc có nghĩa là cầu vồng. Bão Mujige trùng với kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài cả tuần ở Trung Quốc với hàng ngàn người đổ xô về đảo nghỉ mát Hải Nam. Bắc Triều Tiên hồi hương một sinh viên đại học gốc Hàn Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ bị Bình Nhưỡng bắt giam vì vượt biên giới bất hợp pháp vào quốc gia Cộng sản miền Bắc gần nửa năm trước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc loan báo, sinh viên 21 tuổi Ju Won Moon được hồi hương chiều nay tính theo giờ Seoul qua ngã làng đình chiến bằng môn điếm ở biên giới. Một phát ngôn nhân trong bộ cho thông tấn xã Pháp biết Ju được bàn giao cho các nhân viên tình báo, những người dự kiến sẽ chất vấn anh ta về thời gian ở Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng loan tin Ju bị bắt hôm 22 tháng 4 sau khi vượt biên giới từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ju có quy chế thường trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Anh ta đã sống ở Mỹ từ năm 2001 và là một sinh viên của Đại học New York. Tháng trước, anh được đưa ra trước ống kính của báo giới nước ngoài tại Bình Nhưỡng để đọc một tuyên bố dường như đã được soạn sẵn, nhận tội và ca ngợi chính phủ Bắc Triều Tiên đã đối xử tốt với mình. Trả lời phỏng vấn đài CNN hồi tháng 5, Ju cũng thừa nhận có tội và nói rằng anh tin là có thể sẽ có sự kiện lớn xảy ra tác động tích cực đến mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bị chia rẽ. Hàn Quốc ca ngợi quyết định của miền Bắc phóng thích Ju và kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Hàn Quốc khác đang bị cầm giữ. Ju được phóng thích trước thời điểm cuộc đoàn tụ dự kiến vào cuối tháng này giữa những gia đình bị chia cách bởi cuộc nội chiến 1950-1953, vốn được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn không dễ dàng giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân Chủ. Cuộc đoàn tụ lần này được lên lịch sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hồi tháng 8 để cải thiện quan hệ song phương sau một bế tắc suýt dẫn tới đối đầu quân sự. Người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Tăng Ấm Quyền, bị buộc hai tội về làm sai quy định, trở thành quan chức chính phủ cao cấp nhất của lãnh thổ này, bị tai tiếng tham nhũng. Ủy ban độc lập chống tham nhũng ngày hôm nay ra thông cáo mô tả chi tiết về cáo trạng chống lại ông Tăng, nay đã 70 tuổi, cựu lãnh đạo của Hồng Kông từ năm 2005 tới năm 2012. Ông bị cáo buộc đã không tiết lộ về việc thuê mướn một căn hộ sang trọng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, từ một nhà đầu tư đang tìm cách xin một giấy phép từ chính phủ. Ủy ban cũng buộc ông Tăng tội là đã không tiết lộ việc ông đề xuất một giải thưởng của chính phủ cho một kiến trúc sư mà ông thuê trang trí lại căn hộ cho mình. Ông Tăng được tại ngoại hầu tra sau khi xuất hiện trước tòa sáng nay để đối mặt với các cáo trạng. Ông tuyên bố mình vô tội trong một phát biểu với tờ South China Morning Post, khẳng định lương tâm trong sạch. Vụ án của ông Tăng là một trong vài trường hợp trong những năm gần đây làm dấy lên quan ngại ở Hồng Kông về các mối liên hệ mật thiết giữa quan chức chính phủ với giới doanh gia giàu có. Tháng 12 năm ngoái, cựu giới chức chính phủ Hứa Sĩ Nhân bị tuyên án 7 năm rưỡi tù giam vì đã nhận tội, nhận hối lộ từ một nhà phát triển đầy quyền lực của Hồng Kông.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự, Cao ủy trưởng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, cảnh báo rằng số người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên thế giới vì chiến tranh và đàn áp đang tăng mạnh, trong lúc các cơ quan cứu trợ không có đủ ngân quỹ để giúp đỡ. Ông Guterres đã khai mạc hội nghị thường niên về người tị nạn với lời thỉnh cầu quyên góp để ứng phó với nhiều vụ khủng hoảng người tị nạn trên toàn cầu. Từ địa điểm hội nghị ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Hoàng Long trình bày.
Khi ông Guterres lên giữ chức cao ủy trưởng cao ủy tị nạn vào năm 2005, có 38 triệu người bị thất tán trên thế giới. Giờ đây, sau 10 năm, số người tị nạn, xin tị nạn và tản cư trong nước đã lên tới hơn 60 triệu. Trong 5 năm qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo 15 vụ xung đột mới ở Trung Đông, Phi Châu, Á Châu và những nơi khác đã bùng ra hoặc tái diễn. Cơ quan này ước tính trong thời gian đó, số người bị thất tán vì xung đột trên thế giới tăng gần 4 lần. Ông Guterres cho biết, thế giới khó lòng làm ngơ số phận của người tị nạn vì cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria đã được mang tới các bờ biển của Âu Châu, làm bùng ra vụ khủng hoảng người tị nạn lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông nêu bật sự do dự của châu Âu trong việc ứng phó với vụ khủng hoảng người tị nạn hiện nay bằng cách nhắc lại sự đáp ứng nhanh chóng và tử tế của các nước Âu Châu để giúp 200.000 người Hungary tị nạn ở Áo và Nam Tư năm 1956.
What was possible then? When Europe was still recovering from the worst.
Những gì có thể đã làm khi châu Âu còn đang hồi phục sau cuộc chiến tranh tệ nhất trong lịch sử nhân loại cũng có thể làm được ngày hôm nay. Hơn nửa triệu người đã tới các bờ biển của châu Âu kể từ tháng Giêng. Trên một lục địa với hơn 500 triệu dân, 5.000 người đến mỗi ngày là một con số rất đáng kể, nhưng nó không phải là không thể xoay sở được nếu mọi việc được quản lý một cách thỏa đáng.
Ông Guterres cũng lưu ý mọi người rằng vụ khủng hoảng người tị nạn ở Âu Châu chỉ là một trong nhiều vụ khủng hoảng. Ông cho biết chỉ riêng trong năm vừa qua đã có hàng triệu người chạy sang nước ngoài tị nạn hoặc tản cư trong nước vì xung đột ở những nước như Nam Sudan, Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Ukraine và Afghanistan. Ông cho biết Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và các cơ quan cứu trợ khác nhận được chưa tới phân nửa khoản tiền mà họ cần có để cung cấp những sự trợ giúp nhân đạo cho 82 triệu người trên thế giới. Ông nói rằng hệ thống công tác nhân đạo không bị hỏng, như nhận định của một số người, nhưng ông nói thêm rằng hệ thống này bị hỏng về mặt tài chính, và đó là điều cần phải sửa chữa.
Thưa quý vị, hầu hết những người trong làn sóng người di dân và tị nạn tràn vào châu Âu là những người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Syria và các nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, trong số đó cũng có hàng vạn người Afghanistan muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông tin viên Jeff Swicord của đài chúng tôi đã nói chuyện với một thiếu niên Afghanistan trên đảo Lesbos của Hy Lạp và gửi về bài tường thuật sau đây do Hoàng Long và Minh Phượng trình bày.
Trên một ngọn đồi nhìn xuống cảng Mytilene của đảo Lesbos, anh Mohammed Ekberry ngồi dưới bóng cây với 5 người bạn Afghanistan và thuật lại những chuyện đã xảy ra trong 20 ngày qua sau khi anh rời nhà ở Kabul để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở châu Âu. Ekberry năm nay 17 tuổi. Cha mẹ anh cảm thấy ngần ngại, không muốn anh bỏ nước ra đi vì họ sợ anh sẽ bị những kẻ đưa lậu người giết chết hay bị chết đuối trên biển. Nhưng họ cũng lo nghĩ rất nhiều về cuộc chiến tranh không có hồi kết và tình hình khó khăn trong nước. Với tiếng Anh lưu loát, chàng trai còn học bậc trung học này nói với phóng viên đài VOA: "Nếu tôi ở lại Afghanistan, tôi không thể tiếp tục đi học. Tôi thực sự không có tương lai ở Afghanistan. Tôi muốn đi học và tiếp tục việc học ở châu Âu." Rút cuộc, cha mẹ Ekberry đồng ý cho anh vượt biên và anh đã cùng 5 người bạn lên đường để tìm kiếm một tương lai mà anh hy vọng là tốt đẹp hơn.
Ra khỏi Afghanistan không phải là một chuyện dễ dàng. Những kẻ đưa lậu người đưa Ekberry và 21 người khác vượt biên sang Iran. Anh nói, xin trích, họ dồn 22 người lên một chiếc xe con, họ dồn chúng tôi lên xe, chật cứng như cá hộp. Đó là kinh nghiệm tệ hại nhất trong đời tôi. Cuộc vượt biên từ Iran vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng đầy rẫy những sự nguy hiểm. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phát giác họ và nổ súng trong lúc rượt đuổi họ. Những thanh niên vượt biên túa chạy lên núi và trốn ở đó trong 3 ngày. Ekberry kể lại, có nước để uống vì nước chảy từ trên núi xuống, nhưng không có thức ăn, không có bánh mì, không có gì hết. Và đến đêm, khí trời rất lạnh. Tôi tưởng là chúng tôi sẽ chết trên ngọn núi đó. Chuyến đi dài 3 km từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Lesbos cũng nguy hiểm không kém. Những kẻ đưa lậu người dồn 60 người lên một chiếc xuồng phao vốn chỉ chứa được 10 người. Những chiếc xuồng phao này thường chạy bằng một động cơ từ 15 cho tới 20 mã lực do Trung Quốc chế tạo và có tỷ lệ hư hỏng rất cao. Những kẻ đưa lậu người không lên xuồng với những người vượt biên. Họ chỉ định một người nào đó cầm lái rồi chỉ tay về hướng chân trời hoặc một ánh sáng ở nơi xa trong đêm tối và nói cứ thế mà chạy tới. Nhiều bãi biển ở Lesbos tràn ngập những xuồng cao su mà người vượt biên bỏ lại. Anh Ekberry cho biết anh và 5 người bạn lên xuồng cùng với khoảng 50 người khác. Giữa đường, động cơ bị nước biển tràn vào và không chạy được nữa. Anh nói, những ngọn sóng thật cao, chúng tôi tưởng mình sắp chết ở giữa biển. Sau đó chúng tôi trôi dạt trên biển. Rốt cuộc lực lượng tuần duyên Hy Lạp trông thấy họ và đưa họ tới đảo Lesbos.
Vì không thích thức ăn của trại tị nạn ở ngoại ô Mytilene, cho nên Ekberry và những người bạn của anh đến văn phòng của một công ty lữ hành trong thành phố để mua vé phà đi Athens. Mỗi buổi sáng, hàng trăm người di dân xếp hàng để mua vé tại các văn phòng này. Chiếc phà tới Athens rất lớn, tương đương với một chiếc tàu du lịch cỡ nhỏ, nhưng vé bán hết rất nhanh. Sau khi xếp hàng 4 giờ đồng hồ, Mohamed Ekberry và bạn anh đã mua được vé cho ngày hôm sau. Anh lấy tấm vé phà cùng với giấy tờ ghi danh có hình của anh trong túi ra để khoe và hỏi phóng viên VOA, giấy này có dùng được ở mọi nước châu Âu hay không? Sau khi đã dùng hết tiền để mua vé phà, Ekberry và các bạn anh định quay lại trại tị nạn để được ăn miễn phí. Khi được nhắc nhở là anh sẽ cần nhiều tiền để tiếp tục cuộc hành trình từ Athens đi lên hướng Bắc để tới các nước Tây Âu, chàng trai này trả lời với một thái độ lạc quan. Gia đình của chúng tôi sẽ gửi tiền cho chúng tôi tới một ngân hàng ở Athens. Chúng tôi sẽ không quay về nước.
Vong trong vụ đất chùi lớn xảy ra tại vùng ngoại ô thủ đô Guatemala tăng lên thành 131 người. Giới hữu trách cho hay trong số các ca thiệt mạng có con nít và trẻ sơ sinh. Nhà chức trách nói có nhiều phần chắc không tìm được bất kỳ người nào còn sống sót từ vụ đất chùi đã chôn vùi hàng trăm nạn nhân dưới hàng tấn bùn đất. Hiện còn hơn 100 người mất tích. Đất chùi vùi lấp làng El Cambre 2 thuộc thành phố Santa Catarina, Pinula, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 cây số về hướng đông. Giới hữu trách cho hay khoảng 125 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị hư hại vào tối thứ Năm khi đất chùi đột ngột xảy ra sau những đợt mưa lớn. Mưa tầm tã đổ xuống vùng bờ biển Riviera, Pháp đêm thứ Bảy, trút gần 18cm vũ lượng trong 3 giờ hoành hành đường bờ biển Địa Trung Hải, biến nơi đây thành một biển bùn. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng, theo loan báo của nhà chức trách. Cư dân địa phương cho hay các nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà, trong khu cắm trại và trong xe ô tô bị ngập trong một đường hầm ở thị trấn giữa Cairns và Antibes. Nơi đây cũng có một số người trong nhà nghỉ hưu bị thiệt mạng. Hàng trăm người hành hương Ý, nhiều người trong số này là người cao niên, đang trên đường trở về từ đền thờ Công giáo La Mã ở Lỗ Đức, cũng bị mắc kẹt trên các chuyến tàu trong khu vực, trong khi hàng trăm du khách phải ẩn náu tại các phi trường trong khu vực bị đóng cửa.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My với bản tin chi tiết của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, hôm qua Chủ nhật 4 tháng 10, lễ khánh thành chùa Phổ Minh đã được cử hành trọng thể tại thành phố Bankstown thuộc vùng Tây Nam Sydney. Đây là ngôi chùa lớn mới nhất, khang trang và được xây dựng theo phong thái Á Đông, và thành phố Bankstown là nơi có đông Phật tử cư ngụ. Theo lời nghị viên Carl Ashford, thị trưởng, Bankstown có 15% dân số là người gốc Việt và gốc Hoa, và trong số 15% này thì 85% là Phật tử. Tuy là khu dân cư người Việt đông đảo, nhưng Bankstown cũng là nơi có ba tự viện lớn. Ngoài chùa Phổ Minh còn có chùa Huyền Quang đang được xây dựng lại, và chùa Trúc Lâm vừa mới khởi công chương trình chỉnh trang. Thành phần quan khách tham dự gồm rất đông chư tôn đức từ nước ngoài, kể cả Việt Nam và tại địa phương, như Hòa Thượng Thích Trí Minh, chứng minh đạo sư cho Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Na Uy, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, viện chủ chùa Trúc Lâm, Canada, Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, viện chủ chùa Long Phước, Bình Định, Hòa Thượng Thích Chân Trí, viện chủ chùa Pháp Vân, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Phiên Lý, chủ tịch tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Nguyên Thảo, trụ trì chùa Hoa Nghiêm, Vancouver, Canada, Hòa Thượng Sudamo, chủ tịch Tổng hội Phật giáo Úc Châu. Thành phần quan khách chính quyền và cộng đồng có dân biểu liên bang Luke Simpkins, Tây Úc, dân biểu liên bang David Coleman, New South Wales, Dân biểu liên bang Craig Kelly, New South Wales, nghị viên Lê Đài, hội đồng thành phố Fairfield, đại diện Bộ trưởng sắc tộc sự vụ tiểu bang New South Wales, nghị viên Carl Ashford, thị trưởng thành phố Bankstown, nghị viên Nguyễn Quốc Toàn, phó thị trưởng thành phố Bankstown, bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam, Úc Châu. Ngoài ra, còn có các phái đoàn Phật tử đến từ Mỹ, Na Uy, Việt Nam, Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Canberra, cũng như huynh trưởng quản giải Huỳnh Kim Hóa, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Úc, và các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử đến từ Perth, Adelaide và Sydney. Mở đầu buổi lễ sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Úc Đại Lợi, ni sư Thích Nữ Bảo Trường với tư cách trụ trì chùa Phổ Minh đã cảm tạ quan khách và đồng hương Phật tử và tóm lược tiến trình xây dựng chùa Phổ Minh từ vị trí cũ hồi năm 2001 đến vị trí mới khang trang hiện nay. Sau 3 năm công tác kiến trúc với tổng phí trên 7 triệu đô la, Hòa Thượng Phương Trượng Thích Phước Nhân khai sơn trụ trì chùa Phổ Quang tại Perth, tiểu bang Tây Úc và chùa Phổ Minh tại Sydney đã nhắc lại ước nguyện xây dựng từ viện ở nước ngoài để hoằng pháp lợi sanh. Quan khách chính quyền đã phát biểu tại lễ khánh thành là thị trưởng thành phố Bankstown Carl Ashford, các dân biểu liên bang Luke Simpkins, David Coleman và Craig Kelly. Ngọc Hân đã có vài cuộc phỏng vấn ngắn với Hòa Thượng Thích Phước Nhân, quý tỳ kheo ni chùa Phổ Minh và Phổ Quang, cũng như vài đại diện công quyền. Bạch Hòa Thượng Phước Nhân, xin thầy cho biết vắn tắt về ước nguyện xây dựng chùa Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài ạ.
Xin kính chào cô Ngọc Hân, kính chào quý thính giả của đài VO. Chúng tôi vượt biên đến Úc Đại Lợi này năm 82. Tuy nhiên trong cái hạnh nguyện để xây một ngôi chùa ở hải ngoại đó thì thật sự nó có ở trong tư tưởng và cái ý nghĩ của chúng tôi trước năm 75 á. Tôi đã có một cái nguyện ở trong nội tâm rất là vững mạnh. Thời đó chúng tôi dự định đi du học và chúng tôi phát nguyện là lập một ngôi chùa ở hải ngoại. Đó là cái nguyện đầu tiên. Nhưng mà đến sau năm 75 đó, chúng tôi là không phải đi ra hải ngoại bằng du học mà chúng tôi đi bằng cái đường vượt biên. Do như vậy đây là cũng là một phương hướng khác, tuy nhiên cái mục đích thì nó lại là một.
Theo đuổi ước nguyện ấy, tại sao thầy coi ngôi chùa Việt Nam là thiết yếu ở nước ngoài ạ?
Khi tới nơi đó, chúng tôi lúc đó cũng còn trẻ nhưng mà không đi theo con đường học vấn mà dấn thân vào con đường hành đạo và xây dựng cơ sở. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng khi đã có cơ sở để cúng dường tam bảo, để phụng sự chúng sanh đó, mới hoàn truyền được chánh pháp, phát dương được đạo pháp ở trong tương lai. Dầu cho cái ngôi bảo điện đó là người nào tiếp tục để mà hướng dẫn cho Phật tử tu học trong ngôi chùa đó, đó cũng là một cái sự truyền bá đạo pháp đến mọi cộng đồng sắc tộc, không riêng gì cộng đồng Việt Nam.
Thực hiện lời hứa với một Phật tử thân hữu nay đã qua đời, thầy đã quyết định trở lại Sydney lúc nào ạ?
Sau khi chúng tôi lập xong cái chùa Phổ Quang ở bên Tây Úc, với cái nhân duyên thuận lợi là chúng tôi được một số bạn bè người Úc ở địa phương đó đến với chúng tôi cố vấn về kiến trúc, về tài chính. Kết quả rất là tốt đẹp, đã xây dựng chùa Phổ Quang hoàn thành được sớm hơn cái dự định. Lúc đầu thì dự định là xây dựng cái trung tâm Phật giáo đó kéo dài trong khoảng 20 năm. Tuy nhiên chúng tôi đã hoàn thành trước một nửa đường, tức là chỉ trong vòng 10 năm. Thành thử ra sau đó một năm thì chúng tôi đã trở lại Sydney này để thành lập ngôi chùa Phổ Minh như ngày hôm nay. Cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo tại thành phố Sydney đã đến tham dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay.
Trưởng ban tổ chức lễ khánh thành là ni sư Bảo Trường, trụ trì chùa Phổ Minh, có lẽ là người chịu nhiều gian khổ suốt mấy năm qua và trong ngày khánh thành. Ni sư Bảo Trường cho biết cảm tưởng.
Và cảm tưởng của Bộ trưởng hôm nay rất là vui mừng, sung sướng khi được chứng kiến sự quang lâm của chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử cũng như các cấp chính quyền đến đây để dự lễ. Và ai cũng thương mến đến thầy trò của chúng tôi. Chính vì vậy mà chúng tôi mặc dầu rất là mệt nhọc, nhưng sau khi cái sự mệt nhọc đó mà thấy quý Phật tử đến đông, tự nhiên cái sự mệt nhọc của mình nó không còn nữa. Bây giờ cảm thấy con người rất là thoải mái và khỏe hẳn hơn bao giờ hết. A Di Đà Phật.
Chi tiết về tổng phí xây dựng cũng quan trọng đối với đồng hương Phật tử. Và xin sư cơ Tịnh Ánh, phó trụ trì Hoan Hỷ cho biết vắn tắt về tổng phí xây dựng chùa Phổ Minh ở Sydney.
Số tiền mà xây dựng thì khoảng trên 7 triệu, nhưng mà Phật tử cúng dường thì khoảng hơn 1 triệu. Và có một số Phật tử họ cho mượn cũng khoảng hơn 1 triệu, rồi vay ngân hàng trên 3 triệu. Còn lại như vậy là chùa thiếu gần 3 triệu. Chính vì vậy mà chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của quý đồng hương Phật tử xa gần để cho chùa sớm hoàn thành số nợ của ngân hàng. Vì ngân hàng họ chỉ cho mình trong vòng 12 năm. Xin cảm ơn chị Ngọc Hân và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Tại Úc, hầu hết tự viện, nhất là các tự viện lớn, đều do Chư Tăng làm trụ trì, nhưng có ít nhất là hai ngoại lệ. Đó là chùa Phổ Quang tại Perth, Tây Úc và chùa Phổ Minh tại Sydney đều do Tỳ Kheo Ni chịu trách nhiệm quản trị. Ngọc Hân đã hỏi cơ duyên này với Ni Sư Thích Nữ Bảo Sơn trụ trì chùa Phổ Quang.
Cái này là cái duyên nhiều đời, nhiều kiếp giữa thầy và đệ tử. Bảo Sơn cũng như Sư Cô Bảo Trường thì thật ra từ Việt Nam qua vượt biển. Sau đó ở gần Hòa Thượng mình học những cái hành hy sinh, dẫn thân. Mặc dù mình là Tỳ Kheo Ni nhưng mà mình có những cái bản lĩnh và có những cái chỉ hướng quyết định và hy sinh tất cả cho Tam Bảo. Cho nên sư phụ tập tành hướng dẫn từ từ sư phụ thả để cho mình làm việc. Bảo Sơn cũng nghĩ mình rất là nhỏ bé nhưng mà bây giờ cũng phải làm việc tất cả chị Ngọc Hân và A Di Đà Phật.
Về phía chính quyền trả lời câu hỏi của chúng tôi, dân biểu đảng tự do Luke Simpkins cho biết.
Well, it is very nice to be over here in Sydney and in Bankstown for the opening of the temple.
Tôi rất vui mừng có mặt tại Bankstown, Sydney để tham dự lễ khánh thành chùa Phổ Minh, trông rất nguy nga và là nơi rất tốt để Phật tử tu học. Đơn vị bầu cử của tôi có 3.500 cử tri gốc Việt và tôi là thân hữu của Hòa Thượng Phước Nhân tại Perth, Tây Úc. Tôi nghĩ rằng người Úc gốc Việt đã có đóng góp đáng kể vào nước Úc về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa.
Vietnamese make great contributions to Australia, both economically, socially and culturally.
Một trong những người Úc gốc Việt trẻ và có đóng góp đáng kể này là nghị viên Nguyễn Quốc Toàn, phó thị trưởng thành phố Bankstown. Nghị viên Nguyễn Quốc Toàn nhận xét về lễ khánh thành.
Và đây là một niềm vui chung cho cái cộng đồng của chúng ta. Cá nhân chúng tôi là huynh trưởng của gia đình Phật tử rất là nhiều năm, thì cũng sinh hoạt ở Tây Úc và hiện tại thì cũng sinh hoạt ở tại Bankstown trong gia đình Phật tử Quyền Quang và Ban Hướng Dẫn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái niềm vui chung cho cộng đồng, cái nơi để mà sinh hoạt cũng như là gìn giữ văn hóa và truyền bá Phật pháp, đem cái lợi lạc đến cho cộng đồng.
Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 844-710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số thính giả cho thính giả ở... Số điện thoại cho thính giả ở Australia vẫn được giữ nguyên là xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài Tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện, và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ giúp Nepal trùng tu hai báu vật lịch sử và văn hóa. Đại sứ Mỹ Peter W. Bott công bố hồi đầu tháng này rằng Quỹ đại sứ cho bảo tồn văn hóa trao tặng khoản tiền tổng cộng là $320,000. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ đánh giá cấu trúc, bình ổn và trùng tu những địa điểm lịch sử ở Lalitpur và Kathmandu bị hư hại vì trận động đất ngày 25 tháng 4. Tại một buổi lễ đặc biệt vào ngày 11 tháng 9, Đại sứ Bott trao những khoản tiền tài trợ cho Quỹ Bảo tồn Thung lũng Kathmandu để giúp trùng tu những địa điểm ở hai quảng trường Durbar Patan và Kathmandu, mà trước đây đã được tu sửa nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Đại sứ cho Bảo tồn Văn hóa. Những khoản tài trợ này là một phần quan trọng trong việc bảo tồn những địa điểm di sản văn hóa quý giá của Nepal. Hơn hai thập kỷ nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỗ trợ những nỗ lực khắc phục tác động của thiên tai ở Nepal, Đại sứ Bot nói tại sự kiện này. Những dự án trùng tu ở quảng trường Durbar Kathmandu và ở đây tại quảng trường Durbar Patan sẽ giúp bảo tồn một số trong số những địa điểm lịch sử trong đô thị còn nguyên vẹn và mang ý nghĩa to lớn nhất của thế giới. Thời gian hồi phục từ những trận động đất và những thiên tai khác có thể lâu dài, đặc biệt là nơi có di sản văn hóa. Việc trùng tu một cách thích hợp và trong một số trường hợp xây dựng lại những địa điểm cổ đại và lịch sử của Nepal sẽ mất thời gian. Chúng tôi nhận thức được thực tế này và tiếp tục tôn trọng và hỗ trợ những ưu tiên và mục tiêu phục hồi di sản văn hóa của Nepal. Martin Pechler, Giám đốc chương trình của Quỹ Đại sứ cho Bảo tồn Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói. Được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thành lập theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ, Quỹ Đại sứ cho Bảo tồn Văn hóa hỗ trợ việc bảo tồn những địa điểm cổ đại và lịch sử, những bộ sưu tập của Viện Bảo tàng và những hình thức biểu hiện của văn hóa truyền thống tại hơn 120 quốc gia. Từ năm 2003, các Quỹ Đại sứ cho Bảo tồn Văn hóa đã đầu tư hơn 2,2 triệu đô la trong công tác bảo tồn di sản văn hóa của Nepal, với 15 dự án đã hoàn tất. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Nepal để giúp trùng tu và bảo tồn một kho tàng văn hóa to lớn của người dân Nepal.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Mỹ, Nhật và 10 nước vành đai Thái Bình Dương khác hôm nay đạt thỏa thuận về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Khổng lồ TPP, giúp giảm bớt các rào cản và đề ra các quy định thương mại cho 40% kinh tế thế giới. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được hoàn tất ở thành phố Atlanta, bang Georgia, miền nam nước Mỹ, đỉnh điểm của 7 năm đàm phán gai góc về các rào cản thương mại đối với các mặt hàng nông nghiệp, các sản phẩm từ sữa, xe hơi mới, các tiện ích công nghệ mới nhất, các loại thuốc tiên tiến và nhiều mặt hàng khác, kèm theo những quy định về môi trường và lao động. Giải Nobel đầu tiên trong năm vừa được công bố, Ủy ban Nobel tại Stockholm trao giải Nobel y học cho các khoa học gia của Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà khoa học William Campbell từ Ireland và khoa học gia Satoshi Omura từ Nhật cùng chia sẻ giải thưởng cho khám phá về một liệu pháp mới chống lại chứng nhiễm trùng gây ra bởi loài ký sinh trùng dung tròn. Khoa học gia người Trung Quốc Đồ UU phát minh ra một loại thuốc giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong nơi các bệnh nhân sốt rét, và bà là người thứ ba được nhận giải Nobel y học năm nay. Tử vong trong vụ đất chùi lớn xảy ra tại vùng ngoại ô thủ đô Guatemala tăng lên thành 131 người. Giới hữu trách cho hay trong số các ca thiệt mạng có con nít và trẻ sơ sinh. Nhà chức trách nói có nhiều phần chắc không tìm được bất kỳ người nào còn sống sót từ vụ đất chùi đã chôn vùi hàng trăm nạn nhân dưới hàng tấn bùn đất. Hiện còn hơn 100 người mất tích. Đất chùi vùi lấp làng El Cambre II thuộc thành phố Santa Catarina Puna, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 cây số về hướng đông. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ loan báo vừa tìm thấy thi thể của một thủy thủ đoàn trong cuộc tìm kiếm chiếc tàu bị đắm ngoài khơi bờ biển Bahamas tuần trước. Phát ngôn nhân của lực lượng tuần duyên cho hay thi thể trong bộ đồ cứu sinh được phát hiện trôi dạt giữa những mảnh vỡ của con tàu El Paso bị mất tích trong bão Joaquin. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton hôm nay sẽ công bố đề xuất mới nhằm tăng cường kiểm soát súng ở Mỹ.
Bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng thường lệ. Kính chào quý thính giả và xin thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.